Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bây giờ Đức Giêsu trở lại thành Capharnaum, hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bây giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: Này con đã được tha tội rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó. Họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội, ngồi một mình Thiên Chúa. Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ, sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, con đã được tha tội rồi. Hai là bảo đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt, ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta rời khỏi chương 1 tin mừng theo Thánh Marco mà chúng ta nghe từ một tuần qua, để rồi hôm nay bắt đầu chương 2, câu 1 đến câu 12. Có 3 điểm tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong cái trình thuật kể về việc Chúa chữa lành người bại liệt. Điểm thứ nhất đó là sức mạnh của lòng tin. Điểm thứ hai, hậu quả của tội. Và điểm thứ ba, kết quả của sự tha thứ. Bây giờ chúng ta nhìn điểm thứ nhất, sức mạnh của lòng tin. Chúng ta thấy ở trong bối cảnh là Chúa rời khỏi Capharnaum, thì hôm nay Chúa trở lại Capharnaum. Thì tiếng tăm Chúa đã đồn về Chúa đồn ra khắp mọi miền rồi. Chính vì vậy mà nghe tin người trở về thành Capharnaum thì dân chúng tụ tập lại đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứ không hết. Thì khi mà người ta tụ tập lại như vậy thì người làm gì? Đức Giêsu không có chữa lành, không có đặt tay cho người ta té ngã, mà Chúa giảng dạy lời. Chúng ta để ý tin mừng nói người giảng lời cho họ, người giảng kinh thánh cho họ. Đó là điểm chúng ta để ý. Cho nên khi người ta quy tụ lại, ưu tiên đầu tiên của Đức Giêsu đó là giảng dạy, nhất là theo tin mừng Marco. Chúng ta thấy lời giảng dạy, việc tầm quan trọng của lời giảng dạy, lời kinh thánh, lời Chúa được đặt lên hàng đầu. Chúng ta nhớ là Chúa Giêsu khi Ngài làm phép lạ, khi người làm phép lạ là người để lôi kéo người ta đến để mà nghe người giảng dạy, giảng lời Chúa, giảng lời cứu độ. Bởi vì khi giảng dạy như vậy thì nó đi vào trong tâm khảm con người, giúp cho con người có một quyết định thay đổi cái hướng đi cuộc sống của họ. Cho nên tầm quan trọng của giảng dạy là như vậy. Cho nên việc chữa lành chẳng qua là phụ thuộc, để mà nhằm để dọn người ta đến việc lắng nghe. Cho nên chúng ta để ý cái điểm này trong đời sống hoạt động tông đồ của chúng ta cũng vậy. Đừng ưu tiên đi tìm kiếm việc chữa lành, nhất là chữa lành thân xác, mà điều chính yếu là đi tìm kiếm việc lắng nghe, học hỏi và hiểu lời cứu độ của Chúa. Chính lời đó, cái sức mạnh mang lại sự chữa lành cho chúng ta. Đó là bối cảnh. Thì trong lúc người đang giảng dạy như vậy thì có chuyện gì xảy ra? Đó là bây giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có 4 người khiêng. Chúng ta thấy 4 người khiêng một kẻ bại liệt đến. Khi mà họ đến thì có trở ngại là chúng ta thấy ở trong nhà ngoài sân chọt hết nít người. Chính vì vậy mà dân chúng đông quá nên họ không sao khiêng đến gần người được. Đó là chướng ngại. Họ có niềm tin. Họ vác một người anh em đang gặp khó khăn, đang bị bại liệt đến. Nhưng cái cản trở đó là đông người quá. Thì bây giờ họ làm gì? Một niềm tin đang lớn mạnh như vậy, mạnh đến độ họ xúm nhau, họ sẵn sàng đi đường xa để vác cái người anh em bại liệt đến để đặt trước mặt Đức Giêsu. Một chướng ngại đưa ra như vậy, họ không nản lòng. Chúng ta để ý, họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Chúng ta biết nhà bên xứ Palestine là thường cái mái nhà là thường những cái vách thì vách đá, vách đá hay vách đất, vách nhà đó. Còn ở bên trên là người ta gác sàn nhà, đà nhà ngang như vậy, rồi người ta lợp tranh mà thôi, lợp tranh, lợp lá mà thôi, như vậy. Thì có một số nơi nơi người ta trét bùn chẳng hạn đó, thì cho nên việc dỡ nhà moi một cái lỗ bên trên cũng rất là dễ chứ không có khó gì, và cũng làm rất là nhanh đó. Thì ở đây Marco tả cho chúng ta một cách rất là ngắn gọn để cho thấy là khi gặp trở ngại, họ vượt qua trở ngại bằng cách trèo lên mái nhà, nó khiêng chổng cái người đó lên. Chắc chắn cũng không phải là dễ dàng khiêng một người trên một cái chổng để mà thòng từ trên xuống. Điều đó cũng chứng tỏ rằng cái mái nhà này rất lớn, cái nhà này rất lớn. Đó, thì chúng ta thấy cái sức mạnh của niềm tin của những người này mang đến. Thì ở câu 5 nói, thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt. Chúng ta để ý là thấy niềm tin của những người mang đến, thấy niềm tin của cộng đoàn của ông mang ông đến, thì Chúa mới ngỏ lời với ông bại liệt để mà chữa lành cho ông. Thưa anh chị em, cho nên chúng ta thấy ở đây cái tầm quan trọng của cái tính cộng đồng của niềm tin. Niềm tin của một cộng đồng có thể vực dậy một người, có thể hóa giải những vấn đề của một người. Cho nên khi nào gặp khó khăn trong cuộc sống, khi tâm hướng của chúng ta bị bại liệt vì những yếu đuối tội lỗi của chúng ta, hay những vấn đề khó khăn của cuộc sống, những nghịch lý của cuộc sống, đừng bao giờ chạy trốn cộng đồng đức tin, thưa anh chị em. Ở lại trong cộng đồng đức tin, cứ chẳng hạn những lúc mà nản lòng, buồn chán mà cầu nguyện không nổi, hát ca ngợi không nổi nữa, mà chỉ đến cái nhóm cầu nguyện, đến nhóm ca ngợi chẳng hạn, thì tự nhiên cái lòng tin của nhóm nó mang lấy chúng ta, nó vực chúng ta dậy, nó làm cho chúng ta có tinh thần hơn. Cái kinh nghiệm đó tôi đã từng sống, tôi chia sẻ với anh chị em. Cho nên khi có những lúc mà thấy cuộc sống nó nhiều cái vấn đề khó khăn quá, làm cho chúng ta nản lòng, không còn muốn cầu nguyện nữa, không còn muốn đến nhóm, đến nhà thờ nữa, đó thì tôi khuyên anh chị em, những lúc đó nên đến đó, dù không hát, không ca ngợi, không cầu nguyện, không tham gia, mà đến ngồi đó thôi. Anh chị em mình, bằng lời kinh, tiếng hát của họ, họ sẽ mang chúng ta. Họ mang chúng ta, y như là cộng đoàn của cái anh bại liệt này mang anh đến trước mặt Đức Giêsu vậy. Cho nên chúng ta, cái kinh nghiệm đó tôi chia sẻ anh chị em để cố gắng mà khi gặp khó khăn. Chẳng hạn ở trong room mẹ chúng ta đang cầu nguyện đây này, nhiều lúc nặng lắm, nhiều lúc giận buồn ai ở trong đây chẳng hạn, không muốn đến đó, nhưng nên đến đi, nên đến ngồi đó. Và tự nhiên lời kinh, tiếng hát, cái nụ cười của các anh chị em mình, tự nhiên nó hóa giải cái ấm ức gì đó trong chúng ta. Ấm ức gì đó trong chúng ta. Rồi hay là nó làm cho tinh thần của chúng ta nó lên lại. Cho nên cái sức mạnh của cái tính cộng đồng của niềm tin là như vậy, thưa anh chị em. Và ở đây Marco nói rõ là thấy họ có lòng tin, rồi Đức Giêsu mới bảo với anh bài liệt, chứ không phải là thấy lòng tin của anh bài liệt mà Đức Giêsu quyết định chữa lành, mà thấy lòng tin của những người của ở trong cộng đoàn của anh, đại diện bởi bốn người khiêng kia, thưa anh chị em. Đó, cho nên cái sức mạnh của lòng tin ở chỗ đó, không ngại ngùng, không sợ gian khổ. Khi mà gặp chướng ngại thì họ tìm một phương thức khác để bằng mọi giá đặt người đó trước mặt Đức Giêsu. Cho nên thưa anh chị em, cái niềm tin đích thực của một con người nó được diễn tả qua cái khao khát được sống trước sự hiện diện của Đức Kitô. Tôi nhắc lại một lần nữa, cái niềm tin đích thực được diễn tả qua cái khao khát ở trong sự hiện diện của Đức Kitô. Sự hiện diện đó là lời của người, sự hiện diện đó là thánh thể của người, thánh lễ của người. Sự hiện diện đó là những lúc chúng ta cầu nguyện, là chúng ta đặt mình trước mặt Chúa chẳng hạn, đi tìm thánh nhan Đức Chúa, là như vậy, như lời Thánh Vịnh nói. Cho nên nó chỉ niềm tin đích thực là như vậy đó, là đi tìm kiếm. Ở đây họ không có sai người đến nói đối với Đức Giêsu là phán một lời thì cái người bại liệt, người anh em bại liệt chúng tôi sẽ được lành mạnh, nhưng mà họ khiêng đến, thưa anh chị em. Cho nên ở đây một trong những cái điểm rất là tuyệt vời của cái cách thức diễn tả đức tin đó là tìm kiếm thánh nhan Đức Chúa bằng mọi giá, đặt trước mặt người. Đó là điểm thứ nhất, sức mạnh của lòng tin. Điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là hậu quả của tội. Tội gây nên hậu quả gì? Mà để hiểu được tội gây nên hậu quả gì thì tôi mời gọi anh chị em nghe cái câu nói của Đức Giêsu với người bại liệt. Này con đã được tha tội rồi. Chúng ta thấy nó hơi chướng, hơi chói tai, là người ta khiến một người bại liệt đến xin chữa lành, Đức Giêsu lại phán là này con đã được tha tội rồi. Như vậy thì đâu là mối liên hệ giữa bại liệt với tội, thưa anh chị em? Đâu là mối liên hệ? Bởi vì ngày xưa người ta coi bệnh phung hủi, bệnh bại liệt hay là những cái bệnh tật như là hậu quả của tội, do trời trừng phạt, người đó phạm tội cho nên trời trừng phạt, người ta nghĩ như vậy. Cho nên ở đây khi người ta khiến người bại liệt đến, thay vì chữa bệnh thì Chúa phán cái lời tha tội, nghĩa là Chúa muốn nhắm chữa tận gốc, bởi vì bệnh hoạn đau khổ của kiếp người là hậu quả của tội. Cho nên để chữa bệnh thì phải xóa tội thì tự nhiên bệnh nó hết. Có nhiều người đến xin chữa lành bệnh thân xác, nhưng mà Chúa thấy không còn, Chúa chữa tâm linh. Thì Chúa chữa tâm linh rồi là bệnh thân xác sẽ hết. Cho nên điều quan trọng là cái bệnh tâm linh là tội. Đó, lý do đó. Nhưng mà chúng ta để ý ở đây nói về cái chủ đề là hậu quả của tội. Này con đã được tha tội rồi. Marco kể lại như vậy. Matthew cũng kể y như vậy là này con cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi. Chúng ta để ý ở đây là con, Marco và Matthew thì nói là này con đã được tha tội rồi. Còn Luca thì nói là này anh hay là này người, từ tiếng Hy Lạp anthropos, nghĩa là này người, nghĩa là nhân tính đó. Này người hay này anh đã được tha tội rồi. Thưa anh chị em, tại sao hai vị kia nói là này con, còn vị này nói là này anh hay là này người, nói về cái nhân tính đó? Tại sao như vậy? Khi mà so sánh các bản văn, hai vị kia nói con, còn vị này nói này người đó, thì điều đó hàm ý muốn nói về hậu quả của tội. Theo như hai vị kia, khi nói là này con, nói trích từ câu nói của Đức Giêsu này con. Hai vị đó muốn nhấn mạnh rằng, Marco và Matthew muốn nhấn mạnh rằng, tội làm mất đi nghĩa tình hiếu tự giữa mỗi người chúng ta với Thiên Chúa là Cha. Cho nên hai vị đó dùng cái từ con, còn Luca thì dùng từ người hay là anh, chúng ta dịch là anh nhưng mà thực sự là người này người. Thì ý Luca muốn nói rằng tội làm mất đi tính người, làm mất đi nhân tính của chúng ta, làm cho thú tính nó nổi lên. Cho nên hậu quả của tội, chúng ta thấy cũng một câu nói của Đức Giêsu mà được kể lại bởi các thánh sử, mỗi vị nhấn mạnh đến một cái điểm thần học khác nhau. Cũng một câu nói đó, đó là cái cách thức của người Do Thái. Cho nên tóm lại, hậu quả của tội là gì? Là thứ nhất, tội làm gãy vỡ cái tương quan cha con, cái tương quan phụ tử giữa mọi người chúng ta với Thiên Chúa là Cha. Điểm thứ hai, hậu quả của tội làm mất đi cái nhân tính, cái tính người của chúng ta, thưa anh chị em. Rồi, đó là điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba đó là kết quả của sự tha thứ. Thì khi mà nghe Chúa tuyên bố cái lời tha tội, thì mấy kinh sư ngồi đó nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phàm thường, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Khi Đức Giêsu phán cái câu này là người tha tội, thì có nghĩa là người tự giới thiệu mình một cách gián tiếp, người là con trời, người là Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy giới kinh sư, dân có học phản ứng liền là nói là ông này tự cho mình là Thiên Chúa, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới quyền tha tội. Thì câu 8 nói là tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang nghĩ như thế, người mới bảo họ, sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều chúng ta để ý câu nói của Chúa Giêsu, một là bảo người bại liệt, con đã được tha tội rồi; hai là bảo đứng dậy vác lấy chõng của con mà đi, điều nào dễ hơn? Chúng ta để ý cái cấu trúc văn chương song song giữa cái một là và cái hai là của Chúa Giêsu. Một là con đã được tha tội rồi, hai là đứng dậy vác lấy chõng của con mà đi. Chúng ta thấy cấu trúc văn chương nó song song, có nghĩa là nó có một sự đối chiếu, nó bổ túc. Tha tội, con đã được tha tội rồi, đó là một là. Còn hai là đứng dậy vác chõng của con mà đi. Thưa anh chị em, có nghĩa là gì? Tha tội, tha tội thì có cái hậu quả, cái hệ quả là gì, kết quả là gì? Vực người đó đứng dậy, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, người đó có khả năng vác lấy chõng của mình rồi đi. Chúng ta thấy đó là kết quả của sự tha tội, kết quả của sự tha thứ, tức kết quả của bí tích tha thứ. Tội làm chúng ta bại liệt, không còn khả năng yêu thương, không còn khả năng tha thứ chẳng hạn, con không còn khả năng cầu nguyện chẳng hạn, con không còn khả năng trung thành với giới luật của Thiên Chúa là Cha chẳng hạn. Khi mà được chữa lành, được tha tội, thì chúng ta sống lại cái nghĩa tình hiếu tự với Thiên Chúa là Cha, chúng ta tìm lại được nhân tính của mình, chúng ta tìm lại được sức mạnh để có thể đứng dậy vác chõng mà đi. Chúng ta nhớ cái động từ đứng dậy bên tiếng Hy Lạp có nghĩa là sống lại, đồng nghĩa với động từ sống lại. Để nói động từ đứng dậy, thức dậy cũng như sống lại thì người ta dùng cùng một động từ. Đó. Như vậy thì tha tội nghĩa là làm cho chúng ta sống lại trong đời sống đời đời mà chúng ta đánh mất vì tội. Đó. Điểm thứ hai, cái kết quả của sự tha thứ, của sự tha tội, hay là của việc tìm lại được cái tình hiếu tự với Thiên Chúa là Cha, tìm lại được nhân tính của mình, cái kết quả đó là gì? Vác lấy chõng của con mà đi đi. Chúng ta biết cái chõng trong văn hóa Việt Nam mình nó một y như là cái đi văn bằng tre đó. Ở quê tôi cũng thường có, nó rộng, nằm nó có 2, 3, 4 người cũng được. Có thường thói quen người ở xứ Palestine cũng vậy. Thường một cái chõng như vậy là để ở giữa nhà, như ở Việt Nam chúng ta ngày xưa. Rồi ăn, uống, ngủ, nghỉ, sinh, đẻ gì đều diễn ra ở trên cái chõng cả. Diễn ra trên cái chõng cả, thưa anh chị em. Bạn bè mời đến uống một tách trà, ăn một miếng kẹo cũng ngồi trên cái chõng tre đó. Chẳng hạn như vậy. Có nghĩa là toàn bộ kiếp nhân sinh của con người, những sinh hoạt của kiếp nhân sinh của con người diễn ra trên cái chõng đó. Như vậy thì khi được tha tội, khi được chữa lành, anh bại liệt này không những là sống lại về phương diện nội tâm, đứng dậy, mà còn có khả năng vác chõng. Có nghĩa là gì? Còn có khả năng vác lấy cái thân phận kiếp người của mình, vác lấy cái định mệnh kiếp người của mình, vác lấy những cái gì làm nên kiếp người của mình. Bởi vì cái chõng ở đây nó là biểu tượng của toàn bộ những sinh hoạt sống của kiếp người. Đó. Cho nên vác lấy chồng mà đi, có nghĩa là khi được tha tội, khi tìm lại được lòng hiếu tự với Thiên Chúa là Cha, khi tìm lại được nhân tính của mình nhờ cái bí tích tha tội, thì con người có thể đảm lấy cái cuộc sống của mình, vác lấy hay là gánh vác cái hiện hữu kiếp người của mình với những bao nhiêu vấn đề mà đi. Thưa anh chị em, rồi chúng ta để ý đó ba điểm. Điểm thứ nhất, sức mạnh của lòng tin. Điểm thứ hai, hậu quả của tội. Và điểm thứ ba, kết quả của sự tha thứ, của bí tích tha thứ, bí tích hòa giải. Cho nên chúng ta đừng có sợ đến với tòa cáo giải, thưa anh chị em, hay là đến với bí tích hòa giải, bởi vì chỉ nơi đó chúng ta kín mút được cái sức mạnh, sức mạnh để tìm lại được. Nơi đó Chúa trả lại cho chúng ta quy chế làm con đánh mất vì tội. Nơi đó Chúa tái lập, tái tạo lại nhân tính của chúng ta vốn bị băng hoại, vốn bị nứt, rạn nứt bởi tội. Cho nên nơi bí tích hòa giải là như vậy. Chúa trao lại cái đó, Chúa tái tạo lại cái hai cái điểm đó. Và đồng thời Chúa cho chúng ta cái sức mạnh để đứng dậy, vác lấy, gánh vác lấy nổi cái định mệnh kiếp người của chúng ta, mà đi cho đến cùng cái hiện hữu của kiếp người. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được tầm quan trọng của lòng tin và tầm quan trọng của hậu quả của tội để tránh tội, và nhất là tầm quan trọng của cái ơn tha thứ được trao ban qua bí tích hòa giải, nhất là tầm quan trọng thấy được những cái kết quả tuyệt vời của bí tích hòa giải, của việc tha thứ tội lỗi, để chúng ta không còn sợ hãi đến với bí tích hòa giải. Nơi đó chúng ta tìm lại nhân tính của chúng ta và tìm lại cái tình phụ tử mà bị đánh mất vì tội. Amen.